cái gì làm cho giáo lý bất sinh của Ngài nổi tiếng trên tất cả? Có lẽ vì căn bản của pháp thiền Benkei thật rõ ràng và tương đối giản dị dễ hiểu, không cần phải là người uyên bác sống trong tu viện, ngay cả không cần phải là Phật tử mới có thể thực hành hữu hiệu pháp thiền Benkei, lại còn không cần phải trải một thời gian dài tuân theo một kỷ luật khắt khe để học đạo. Tự bản thân Benkei quả đã trải qua những gian khổ ghê gớm mới ngộ được cái bất sinh, nhưng Ngài cho đó chỉ vì không tìm được một bậc thầy có thể chỉ giáo cái điều cần biết. Sự thật thì ta có thể dễ dàng đạt ngộ cái bất sinh ngay tại nhà mình, không cần vất vả khó nhọc. Benkei nhấn mạnh rằng không cần và cũng không nên theo cái gương khổ hạnh của Ngài. Toàn bộ giáo lý của Benkei có thể rút gọn trong một lời duy nhất: hãy an trú trong bất sinh. Điều Ngài luôn nhắc lại, từ ngữ bất sinh rất thông dụng trong Phật giáo cổ điển, thường ám chỉ cái gì nội tại từ nguyên ủy, cái chưa từng được tạo tác. Nhưng Benkei là người đầu tiên sử dụng danh từ ấy làm cốt lõi của giáo lý. Theo Ngài thì người ta không cần phải đạt được hay luyện tập cái bất sinh, mà chỉ việc ở trong đó một cách đơn giản. Vì bất sinh không phải là một trạng thái cần phải tạo ra, nó đã có sẵn đấy, toàn hảo và nguyên vẹn. Đó là cái tâm như như, không có phương pháp nào đặc biệt để thực chứng cái bất sinh. Ngoài ra, hãy là chính bạn, hoàn toàn tự nhiên, như nhiên trong mọi sự bạn làm. Đó là cứ để mặc cho những ý tưởng tha hồ khởi và diệt. Cũng vậy, đối với những cảm giác trên thân thể, như Benkei khuyên dạy về cách xử lý đối với tật bệnh và nghệ thuật ném lao. Tâm, theo Benkei mô tả, là một cơ cấu năng động. Nghề của nó là phản chiếu, ghi lại và hồi tưởng những ấn tượng về thế giới bên ngoài. Nó như một loại gương soi sống động luôn luôn vận hành, không bao giờ ở yên từ giây phút này sang giây phút khác. Trong cái tâm như gương sáng này, những ý tưởng và cảm giác cứ đến rồi đi, sinh, diệt rồi lại tái sinh tùy hoàn cảnh. Tự bản chất chúng không tốt cũng không xấu, nhưng khác với người an trú bất sinh. Người hay phản ứng phải chịu khổ vì thói bám víu ràng buộc, người ấy không bao giờ tự nhiên thoải mái vì họ là một tên nô lệ cho những phản ứng của mình. Không nhận ra được đấy chỉ là những cái bóng thoáng qua. Kết quả là người ấy luôn luôn bị treo, vướng vào những ý tưởng hay cảm xúc đặc biệt nào đó, làm trở ngại sự tuôn chảy tự nhiên của cái tâm bình thường. Mọi sự sẽ vận hành suôn sẻ. Benkei nhấn mạnh, nếu chúng ta làm ơn xê ra để cho mọi sự tự nhiên vận hành, Ngài chứng minh điều này bằng cách chỉ cho thính giả thấy rằng, ngay dù trong khi tập trung lắng tai nghe giảng, họ vẫn tự động ghi nhận được mọi sự khác ở xung quanh, như tiếng quạ kêu, chim sẻ chiếp chiếp, những màu sắc và mùi hương khác nhau, đủ hạng người đang ở trong phòng giảng. Không ai cố tình làm vậy, chuyện ấy chỉ xảy ra một cách tự nhiên. Benkei bảo, đó chính là cái cách mà bất sinh vận hành. Đối với Benkei, điều quan trọng là buông xả, phá vỡ cái khuôn ngã chấp và những thói quen xấu, những thành phần chính của si mê. Ngã chấp hay sự tập trung vào tự ngã là căn để của cái tôi giả tạo. Chính ngã chấp khiến chúng ta phán đoán mọi sự trên một quan điểm ích kỷ hẹp hòi. Chất liệu nuôi dưỡng thái độ này là những thói quen xấu, những tì vết trong nhân cách mà cũng như sự chấp ngã, vốn là hậu quả của hoàn cảnh. Theo Benkei, chúng ta hồi còn bé thường bắt chước những người lớn xung quanh mình, và dần dần tích tập một số thói xấu, cuối cùng trở thành thâm căn cố đế, tới nỗi ta lầm cho đó là bản ngã đích thực của mình. Tuy nhiên, khác với Phật tâm bất sinh, thói xấu hay sự chấp ngã đều không phải bẩm sinh. Cả hai đều được hấp thụ về sau do ảnh hưởng bên ngoài. Mỗi khi bị si mê lầm lạc là chúng ta tạm thời bỏ rơi tâm Phật mà ta có từ khởi thủy, để đổi lấy những phản ứng mới học đòi này. Khi sự tình này xảy đến thì phát sinh đối đãi nhị nguyên. Từ tính nhất thể nguyên ủy, ta sinh vào những cảnh huống khác nhau như ngạ quỷ, Atula, súc sinh, địa ngục, đi từ loài này đến loài khác, bị vướng vào luân hồi bất tận. Cách duy nhất để ra khỏi ngõ bí này, theo Benkei, là trở về theo con đường từ đó đã phát xuất, trở về cái vô điều kiện, cái chưa từng được tạo tác, cái bất sinh. Cái mà ta có được từ lúc mẹ sinh chính là cái tâm Phật bất sinh chứ không gì khác. Tâm Phật là bất sinh và chiếu sáng một cách kỳ diệu. Và với cái bất sinh ấy thì mọi sự đều hoàn mỹ cả rồi. Hãy an trú trong tâm Phật bất sinh. Đây là căn bản của thiền Ban Khê, cương yếu của Ngài về bất sinh. Ngài giải thích điều ấy nhiều lần bằng nhiều cách. Vì theo Ngài thì chân lý bất sinh thật quá đơn giản, quá trực chỉ, ai cũng nắm được. Theo nghĩa ấy, thiền của Ban Khê quả là rất phổ thông. Cũng có nhiều thiền sư khác đã giảng dạy cho người thế tục, nhưng phần nhiều thiền chính cũng được xem là quá khó đối với người thường. Nên giáo lý phổ thông của các thiền sư ấy, nhất là khi giảng cho phụ nữ, không bao giờ nói đến thiền. Tại vì thế, họ chỉ nói về giáo lý chung chung, đề cao những việc công đức như lễ bái niệm Phật, và thảo luận về những khái niệm trong các kinh Phật. Sự nghiên cứu nội tâm thường chỉ hạn cuộc trong giới tu sĩ có hạn, và những thành phần thượng lưu trí thức, những người có thể hiểu được phần nào thứ hoa ngữ rắc rối trong những bản văn về thiền được nhập cảng từ Trung Quốc. Ban Khê hoàn toàn ngược lại, Ngài cho rằng cốt tủy của thiền hoàn toàn giản dị, trực tiếp, mà bất cứ ai có tâm hồn mở rộng cũng có thể hiểu khi được chỉ cho. Bạn không cần phải là một người học rộng hay thâm nho, những thứ ấy chỉ tổ gây trở ngại. Kỳ thực, cái bất sinh có thể được giải thích dễ dàng nhất nếu dùng ngôn ngữ giản dị hàng ngày. Tất cả cách nào khác đều hỏng, Ban Khê nhấn mạnh. Muốn giải thiền, người ta phải đi ngay vào cốt lõi, lột hết những gì màu mè che đẩy bên ngoài, những thuật ngữ khó hiểu, những danh từ nhập cảng lạ tai. Đấy là lý do chính khiến Ban Khê phản đối sử dụng công án trong thiền. Mặc dù nguồn gốc của công án còn mơ hồ, thiền công án phát triển mạnh vào triều đại nhà Tống, thời mà những thiền sư Trung Quốc ưa ra cho thiền sinh những công án đặc biệt để tham cứu. Công án nguyên là những vụ án điển hình làm mẫu mực chỉ đạo trong các phiên tòa ở Trung Quốc thời ấy. Công án thiền là những mẫu chuyện ngắn gọn và thường có tính cách nghịch lý, phần lớn rút từ ngữ lục của những thiền sư ngày xưa, nhất là vào thời hoàng kim của thiền đời Đường 618-906 và thời Ngũ Đại 907-960. Một vài thí dụ: một vị tăng hỏi Dung Men 862-949 Phật là gì? Dung Men nói Que Cức Khô. Một vị tăng hỏi Triệu Châu 778-897 ý của tổ sư đến từ phương Tây là gì? Gì là chân lý tối hậu mà sơ tổ Bodhidharma, người sáng lập đạo thiền ở Trung Quốc, mang từ phương Tây Ấn Độ đến? Triệu Châu nói cây bách trước sân. Dưới sự hướng dẫn của bậc thầy, thiền sinh sẽ đào sâu vấn đề mà công án đưa ra, tạo nên một khối nghi lớn rồi cố phá vỡ nó để đạt giác ngộ. Một vài thiền sư sưu tập những công án phổ thông kèm theo những giải đáp cho mỗi công án dưới hình thức những bài thơ, bình giải và những giải đáp thay vào. Những tác phẩm nổi tiếng nhất trong loại này là Bích Nham Lục vào thế kỷ 12 và Vô Môn Quang thế kỷ 13. Được du nhập từ Trung Quốc vào thế kỷ 12 và 13, lối tham công án trở thành hình thức chính của pháp tu thiền ở Nhật. Tuy nhiên, một phần do uy thế của nền văn hóa lục địa tạo, những sưu tập công án kèm thơ và lời bình nói trên vẫn được duy trì nguyên bản hoa ngữ. Vấn đề lại càng rắc rối thêm vì ngôn ngữ dùng trong các ngữ lục ấy chứa đựng nhiều từ ngữ địa phương khó hiểu, nhiều lời tiếng chuyên môn. Những thiền sinh Nhật Bản không những bắt buộc phải nắm vững các thành ngữ này, mà còn phải nhét nó đúng chỗ trong lúc vấn đáp theo lối thiền, nghĩa là thật nhanh, và trong các buổi gặp riêng bậc thầy. Đương nhiên điều ấy tạo ra một số vấn đề khó khăn. Sự quá chú trọng đến tài liệu cổ bằng ngoại ngữ ấy là một trở ngại nghiêm trọng đối với những hành giả trình độ trí thức trung bình. Nó lại dễ làm mất hết tính tự nhiên trong mối tương giao giữa thầy và môn đệ. Mặc dù những khuyết điểm ấy, công án vẫn còn rất phổ thông trong thiền Nhật Bản, đặc biệt trong hai tông phái Thiên Thai và Tạo Động. nổi cái việc xác định một tuyển tập công an có phải đúng nguyên bản hay không cũng đã đòi hỏi trình độ chuyên môn khá cao về Hoa ngữ. Do đó, chỉ có giới tăng lữ độc chiếm lĩnh vực này vì họ có nhiều nhà chuyên môn về Hoa văn. Chúng ta không rõ kinh nghiệm bản thân của Ben Kay về việc tham công án. Có thể trong thời gian tham học, ngài cũng đã tiếp xúc ít nhiều với thiền công án. Bằng cứ là thỉnh thoảng ngài cũng sử dụng công án với môn đệ. Nhưng qua những bài giảng, ta thấy Ben Kay hoàn toàn loại bỏ công án vào những năm cuối đời. Theo ngài, toàn thể phương pháp thiền công án thật là gượng ép một cách thảm hại. Ngài thấy sự uyên bác cổ văn Trung Quốc là điều hoàn toàn không cần thiết để học thiền, lại còn là một sự vướng bận vô ích. Ngài loại bỏ công án vì cho đấy là một kỹ thuật giả tạo. Những công án nguyên ủy không phải là những mẫu mực, mà là những sự thật xảy ra trong đời sống. Những thiền sư ngày trước chỉ đơn giản ứng phó với những tình huống đặc biệt mà họ gặp, tùy theo nhu cầu của những môn đệ đương thời. Bất cứ thiền sư nào cũng tùy cơ ứng biến như vậy cả. Vậy không cần gì bắt người ta học lời những thầy tu Trung Hoa ngày xưa, trong khi chỉ cần bảo họ nhìn vào những công án riêng của chính họ. Cái cách mà tâm bất sinh đang vận hành ngay tại đây và bây giờ, trong những hoàn cảnh sống hiện thực, đấy là điều mà Ben Kay gọi là lối dạy trực tiếp đối lại với lối tham công án, mà ngài gọi với vẻ nhạo báng là tham cứu giấy lộn. Ben Kay bảo công án chỉ là một phương tiện. Những bậc thầy nào còn dựa vào đó hay vào bất cứ kỹ thuật nào khác thì cũng đều thực hành pháp thiền phương tiện. Tại sao cần phải dựa vào phương tiện khi ta có thể dùng ngay thứ thiệt? Ben Kay lập luận. Theo nghĩa ấy, Ben Kay lại là một người theo truyền thống. Ngài quay về những thiền sư của thời Hoàng Kim, trước cả thời vinh quang của công án, với những bậc thầy như Lâm Tế Nghĩa Huyền, tổ sáng lập Tông Thiên Thai. Ben Kay nhấn mạnh rằng giáo lý ngài cũng như của Lâm Tế và nhiều điểm tương đồng giữa những bài giảng của ngài với Lâm Tế Ngữ Lục, cho ta thấy có lẽ bậc thầy Trung Hoa đã có ảnh hưởng quan trọng trong pháp thiền Ben Kay. Nhưng nhìn chung, giáo lý của Ben Kay vẫn có gì thực độc nhất vô nhị, một điều mỉa mai. Sở dĩ giáo lý ấy không thịnh hành cũng bởi chính những đức tính độc đáo của nó, những đức tính đặc biệt đã lôi cuốn những người đến học Ben Kay. Đó là nó quá giống với cá tính ngài, không thỏa hiệp với bất cứ phương pháp hay kỹ thuật nào. Cuối cùng, pháp thiền bạch ẩn, khôi phục và hệ thống hóa thiền công án ở Nhật đã quét sạch những tu viện thuộc Tông Thiên Thai và lại còn xâm nhập Long Môn Tự cùng các chùa khác thuộc hệ thống Ben Kay. Hakuin cho rằng giáo lý bất sinh của Ben Kay là phạm thánh và cực lực đả kích. Nhưng thế kỷ 20 lại bắt đầu chú ý đến thiền Ben Kay. Nhà Phật học Suzuki 1886-1975 là người tiên phong hiện đại đã đề cao giáo lý Ben Kay, hoàn hình giáo lý này xem như là một liều giải độc cho pháp tham công án quá khô khan, và xem Ben Kay như một trong ba thiền sư vĩ đại của Nhật Bản, ngang hàng với Dogen và Hakuin, Đạo Nguyên và Bạch Ẩn. Suzuki cùng những học giả Nhật khác khởi sự sưu tập và ấn hành những ngữ lục và giáo lý của Ben Kay, mà phần lớn còn nằm rải rác bị bỏ quên trong các chùa ngoại ô. Và hiện nay một lần nữa, Ben Kay lại được nhiều người biết đến. Lôi cuốn của Ben Kay cũng dễ hiểu. Mặc dù thế giới ngài sống khác xa với thế giới hiện đại, song vẫn có cái gì rất gần gũi với chúng ta trong nhiều điều ngài dạy. Cảm nghĩ về tự do giải thoát, tính nhân hậu của ngài, cách ngài đề cập những vấn đề tối hậu không tách rời với đời sống hàng ngày của con người, dường như hoàn toàn ăn nhịp với tinh thần thời đại. Và khi chúng ta lật xem những trang bài giảng thì Ben Kay dường như vẫn còn đấy, sống động một cách lạ lùng và đang chiếu sáng một cách kỳ diệu. Bài giảng của thiền sư Ben Kay. Phần 1. Lời mở đầu. Khi thiền sư Ben Kay Buchi Kochai, người sáng lập thiền tử Long Môn, ở Abushi thuộc tỉnh Bansu mở kỳ kiết thất lớn tại Long Môn vào mùa đông năm thứ ba Genroku 1690. Có 1683 tu sĩ ghi danh trong sổ danh bạ. Những người đến nghe gồm không những đồ chúng thuộc tông Thiên Thai và Tào Động, mà cả các tông phái Ritchu, Shingon, Tendai, Tịnh Độ và Nhật Liên Tông. Cả tăng lẫn tục cùng chen nhau trong giảng đường. Người ta có cảm tưởng Ngài đích thực là bậc thiên nhân sư của thời nay. Khi ấy, sư bước lên pháp tòa và bảo đại chúng tăng tục: hôm nay trong đại hội này, chúng ta gồm cả một đám đông tăng tục. Và có lẽ tôi đã kể cho quý vị nghe làm thế nào. Lúc còn trẻ, tôi đã trực ngộ ra rằng cái tâm vốn dĩ chưa từng sinh ra. Cái phần về tâm ấy tuy thế chỉ là điều phụ thuộc. Quý vị tu sĩ, khi quý vị an trú trong bất sinh, quý vị sẽ thấy không có gì người khác cần nói với quý vị, cũng không có gì quý vị cần nghe. Vì tâm Phật bất sinh đang chiếu sáng kỳ diệu, nên nó dễ dàng biến thành bất cứ gì nó gặp phải. Bởi thế, trong khi tôi bảo mọi người tại gia ở đây chớ có biến mình thành đủ loại mà họ gặp, và đổi cái tâm Phật của họ thành những ý tưởng, thì quý vị tu sĩ cũng có thể nghe luôn. Lắng nghe. Sư bảo chúng: trong tất cả quý vị tập trung tại đây hôm nay, không một ai là người chưa giác ngộ. Mỗi người ở đây đều là một vị Phật. Bởi thế, hãy lắng nghe cho kỹ. Cái mà tất cả quý vị thừa hưởng của cha mẹ lúc mới lọt lòng chỉ là cái tâm Phật bất sinh. Không có cái bẩm sinh nào khác ở nơi quý vị. Cái tâm Phật mà quý vị có từ lúc cha mẹ mới sinh ra thực sự là bất sinh và chiếu sáng một cách kỳ diệu. Và hơn thế nữa, với cái bất sinh này, mọi sự đều được thu xếp một cách hoàn toàn ổn thỏa. Bằng chứng về điều này là, trong lúc tất cả quý vị đang lắng nghe tôi nói, mà ngoài kia có tiếng quạ kêu, tiếng chim sẻ chíp chíp, tiếng gió xào xạc, mặc dù không cố tình phân biệt những âm thanh ấy, quý vị vẫn nhận ra và phân biệt được từng tiếng, tiếng chim quạ, tiếng chim sẻ, tiếng gió xao cành. Quý vị nghe mà không lầm lẫn, đấy gọi là nghe với cái bất sinh. Với cái bất sinh, tất cả mọi sự được thu xếp hoàn toàn ổn thỏa cũng y như vậy. Đấy là bằng chứng thực về cái bất sinh. Hãy nhận ra một cách dứt khoát rằng cái không sinh và đang chiếu sáng kỳ diệu ấy đích thực là tâm Phật. An trú ngay trong tâm Phật bất sinh ấy, thì từ đây cho đến mãi mãi, quý vị là một Đức Như Lai sống. Vì khi đã nhận ra một cách rốt ráo thì từ nay trở đi, quý vị sẽ luôn an trú trong tâm Phật. Nên trường phái của tôi mệnh danh là trường phái Phật tâm. Vậy, trong khi đang lắng nghe tôi nói, quý vị vẫn không lầm lẫn tiếng chim sẻ với tiếng quạ kêu bên ngoài, không lầm lẫn tiếng chuông với tiếng trống, tiếng đàn ông với tiếng phụ nữ, tiếng người lớn với tiếng trẻ con. Quý vị nhận ra và phân biệt rõ ràng từng thứ tiếng quý vị nghe, không lẫn lộn chút nào. Đấy chính là cái diệu dụng linh động chiếu sáng của bất sinh. Đó không là gì khác mà chính là Phật tâm bất sinh và chiếu sáng một cách kỳ diệu, là bằng cứ xác thực về bản chất chiếu sáng vi diệu của tâm. Chắc không người nào trong đây lại bảo rằng: tôi nghe những gì tôi nghe vì tôi cố ý nghe. Ai nói vậy là nói láo, vì không biết lão Ben Kay sắp nói cái gì, nên tất cả quý vị mới quay cả về một phía như vậy, chỉ cốt muốn nghe những gì tôi nói, chứ không có ai lại cố nghe những thứ tiếng động đủ loại ở bên ngoài. Thế nên khi bỗng dưng những âm thanh ấy xuất hiện mà quý vị nhận ra được, phân biệt được, nghe ra được không chút lầm lẫn, thì chính là quý vị đang nghe bằng cái tâm Phật bất sinh ấy. Không ai ở đây có thể tuyên bố họ nghe những tiếng ấy, tại vì trước đã quyết tâm để lắng nghe. Bởi thế, sự thực là quý vị đang nghe với cái bất sinh. Mỗi người khi dứt khoát nhận ra được cái bất sinh và chiếu sáng kỳ diệu ấy chính là tâm Phật, an trú trong đó, thì từ nay cho đến mãi về sau là một vị Phật sống. Cả đến khái niệm Phật cũng chỉ là một tên gọi được đặt ra về sau. Bởi thế, từ nơi bất sinh mà nhìn, thì đó cũng chỉ là chuyện phụ thuộc, không có gì quan trọng. con người của bất sinh ở tận nguồn gốc của tất cả các vị Phật. Cái gì bất sinh thì nó là suối nguồn của tất cả mọi sự, là khởi điểm của mọi sự. Không có gì sơ nguyên hơn là cái bất sinh, không có gì ở trước nó. Bởi thế, nên khi quý vị an trú trong bất sinh, là quý vị ở nơi ngọn nguồn của tất cả Phật. Và bởi thế, bất sinh là một cái gì quý báu tuyệt trần. Ở đây không có vấn đề diệt, cho nên khi trú trong bất sinh thì cũng không cần nói đến bất diệt. Đấy là lý do tại sao tôi chỉ nói về bất sinh mà không đề cập bất diệt. Cái gì không được tạo tác thì cũng không bị hủy hoại. Bởi thế, khi nó đã bất sinh thì đương nhiên cũng bất diệt. Khỏi cần phải nói, phải vậy không nào? Dĩ nhiên, từ ngữ bất sinh bất diệt đã có rải rác trong kinh điển và ngữ lục từ xưa, nhưng chưa ai nói bằng chứng thực sự của cái bất sinh. Ai cũng chỉ học từ ngữ bất sinh bất diệt rồi lặp đi lặp lại, nhưng đến khi việc nhận cho ra và thực sự đi thẳng vào trọng tâm vấn đề thì không ai hiểu được bất sinh là cái gì. Khi tôi 26 tuổi, lần đầu tiên tôi trực nhận ra rằng mọi sự được giải quyết ổn thỏa bằng bất sinh. Và từ đấy, trong 40 năm qua, tôi đã giảng giải mọi người với bằng chứng về cái bất sinh. Cái mà quý vị có được khi mới ra đời chính là tâm Phật bất sinh. Cái tâm Phật thực sự chưa từng sinh ra, đang chiếu sáng kỳ diệu. Tôi là người đầu tiên giảng giải điều này. Tôi chắc chắn các tu sĩ trong hội chúng ở đây và tất cả mọi người khác cũng thế. Chưa ai từng nghe trước đây có người nào dạy cho người ta về bằng chứng thực sự của bất sinh, dạy rằng tâm Phật thực sự là bất sinh và chiếu sáng một cách kỳ diệu. Tôi là kẻ đầu tiên nói điều này. Nếu có ai tuyên bố họ đã nghe người nào trước đây có dạy cho người ta với bằng cớ đích thực của bất sinh thì người ấy đúng là nói dối. Khi quý vị an trú trong bất sinh là quý vị ở nơi ngọn nguồn của mọi sự. Cái mà chư Phật trong quá khứ chứng được chính là Phật tâm bất sinh, và cái mà chư Phật vị lai sẽ chứng cũng là Phật tâm bất sinh. Ngày nay chúng ta đang ở thời mạt pháp. Tuy vậy, nếu có dù chỉ một người an trú trong bất sinh thì chính pháp như vậy đã được phục hưng trong thế gian này. Có phải thế không, thưa tất cả quý vị? Chắc chắn là vậy. Khi quý vị đã nhận ra điều này một cách dứt khoát thì ngay tại chỗ quý vị sẽ mở được con mắt để thấy suốt tâm người. Và bởi thế, trường phái của tôi còn gọi là tông mắt sáng. Khi con mắt thấy suốt nhân tâm được hiển lộ thì dù vào bất cứ thời gian nào cũng là lúc triệt ngộ được chánh pháp. Tôi muốn quý vị biết rõ điều này. Khi ấy, quý vị dù bất cứ ai chính là người thừa kế của tôi. Giới luật. Một bậc thầy thuộc luật tông đến hỏi: Ngài có tuân giữ giới luật không? Sư trả lời: Từ khởi thủy, tất cả những gì mà người ta gọi đó là giới luật đều cốt dành cho những thầy tu tồi tệ phá giới. Với người an trú trong tâm Phật bất sinh thì không cần nói đến giới. Giới được dạy là để giúp chúng sinh, không để giúp Phật. Mọi người khi cha mẹ mới sinh chỉ có duy nhất cái tâm Phật bất sinh. Bởi thế hãy an trú trong tâm bất sinh ấy. Khi an trú trong bất sinh thì bạn đã là một vị Phật sống ngay bây giờ rồi. Và vị Phật ấy cố nhiên không vẽ vời những chuyện như thọ giới. Bởi thế không có giới điều nào cho ông ta thọ. Bày đặt những chuyện như thọ giới thì không phải là ý nghĩa của tâm bất sinh. Khi bạn an trú trong bất sinh thì không cách gì bạn phạm giới nội. Từ nơi bất sinh, giới luật cũng thành phụ thuộc nhảm nhí trong chỗ bất sinh. Thực sự không có gì là giới luật. Cũng một chuyện ấy, một vị giảng sư Phật giáo đến bảo tôi: Thay vì cứ nói đi nói lại mãi một chuyện ấy trong các thời giảng hết ngày này sang ngày khác, đáng lẽ thỉnh thoảng ngài nên kể vài mẫu chuyện thần thông biến hóa trong đạo Phật để cho người ta xả hơi đôi chút quá hơn không? Dĩ nhiên có lẽ ông ta nói có lý. Có thể là tôi rất ngu đần, nhưng nếu làm vậy mà cung cấp được điều gì thực sự hữu ích cho người ta thì dù có ngu đần hay không ngu đần, tôi cũng có thể ráng học thuộc lòng vài mẫu chuyện. Tuy nhiên, giảng giải những thứ ấy không khác gì cho người ta ăn thuốc độc. mà cho người ta ăn độc dược là điều chắc chắn tôi không thể làm. Tôi không giảng đạo Phật. Sư lại nói: tôi không giảng dạy người ta bằng cách trích dẫn những lời nói của chư Phật, chư Tổ, vì tôi có thể làm việc ngay với chính tự ngã của mỗi con người, nên không cần chất thêm lên đó những trích dẫn lời Phật Tổ. Tôi không nói về đạo Phật, không nói về đạo thiền. Thực sự là không cần gì nói đến những thứ ấy, vì tôi hoàn toàn có thể được việc trong lúc chỉ cần trực tiếp với những bản ngã con người ngay đây trong hiện tại, nên tôi không cần nói Phật, cũng không cần nói thiền. Gặp những bậc thầy Dosa và Injen. Trước năm 30 tuổi, tôi vẫn tiếp tục mặc áo Chitoku, một kiểu áo dành cho người tập sự và cư sĩ. Tôi không khoác thêm tăng bào. Nhưng năm tôi được 30 tuổi, thầy tôi đề nghị tôi nên đến viếng vị thiền sư Trung Hoa Dosa Chogyen ở Naninsan, vừa mới đến từ Nagasaki. Khi tôi quyết định đi, thầy bảo: lâu nay ông mặc vậy cũng được, nhưng bây giờ khi đến ý kiến một vị sư Trung Hoa, ông mặc vậy không xong. Ông nên về pháp mà từ nay về sau hãy mặc tăng bào. Vậy hãy mặc mà đi viếng Dosa. Thế là theo lời dạy của thầy, lần đầu tiên tôi vẫn tăng bào mà đi đến Dosa. Tôi trình bày ngay kiến giải của mình. Dosa nhìn tôi từ đỉnh đầu xuống đến gót chân rồi bảo: ông đã vượt qua sống chết. Trong số những thiền sư thời ấy, chỉ có Dosa có thể gọi là xác chứng được kinh nghiệm giác ngộ của tôi. Mặc dù vậy, tôi vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn. Bây giờ khi nhìn lại, tôi vẫn không thấy Dosa khả dĩ chấp nhận được. Giá mà Dosa vẫn còn sống đến ngày nay, thì tôi đã có thể giúp ông trở thành một con người khá hơn. Nhưng ông là một người thiếu may mắn và đã chết sớm. Tôi rất lấy làm tiếc. Khi tôi là một thành viên trong chúng hội của Dosa, đại chúng gửi thư sang Trung Quốc để cung thỉnh thiền sư Injen. Vị này đến Nhật khi tôi còn ở với Dosa. Ông lên bờ tại cảng Nagasaki. Tôi cùng đi trong đoàn đón rước ông. Nhưng vừa khi thấy ông bước ra khỏi tàu để lên bờ, tôi nhận ra ngay ông không phải là con người của Bất Sinh. Vì lý do đó mà tôi không bao giờ theo học với ông ta cả. Tôi sẵn sàng làm chứng cho các bạn. Tất cả quý vị ở đây hiện tại thật là vô cùng may mắn. Lúc tôi còn trẻ, không có những bậc thầy giác ngộ, hoặc nếu có, tôi đã không đủ may mắn gặp được. Lại vì thuở bé, tôi rất ngu nên đã phải chịu gian nan không thể tưởng. Ôi, tôi đã phấn đấu một cách vô ích làm sao. Tôi không thể nào quên được những nỗ lực vô bổ ấy, đã để lại một ấn tượng sâu xa trong người tôi. Tôi phải học rất vất vả, học từ kinh nghiệm. Đó là lý do tôi cố xuất hiện như thế này mỗi ngày, để thúc giục quý vị. Vì tôi muốn tất cả quý vị giác ngộ một cách tiện nghi thoải mái, không có một phấn đấu vô dụng nào như tôi đã làm. Tất cả quý vị phải tự thấy mình may mắn lắm. Quý vị còn tìm được ở đâu thứ cơ hội như thế này? Tôi không định kể cho quý vị nghe chuyện này về thời trai trẻ, chính vì ngu độn mà tôi đã phấn đấu một cách vô ích như thế nào. Nhưng tôi sẽ đáng trách nếu trong quý vị có người nào cũng làm như tôi, vì tưởng không phấn đấu cam go thì không thể nào chứng ngộ chân lý. Bởi thế, mặc dù tôi không định nói, các bạn trẻ hãy lắng nghe cho kỹ. Bởi vì không cần phải trải gian nan như tôi, quý vị vẫn có thể đạt đến sự chứng ngộ hoàn toàn. Trước hết, để tôi kể cho các bạn nghe về những phấn đấu của tôi. Rồi các bạn sẽ thấy không cần làm như Ben Ken, các bạn cũng có thể đạt đến giác ngộ hoàn toàn. Tôi muốn các bạn hãy nhớ lấy điều ấy trong khi lắng nghe. Vậy hãy nghe cho kỹ, tôi sẽ bắt đầu. Cha tôi họ Suga vốn là một Ronin hay hiệp sĩ độc lập theo đạo Khổng, xuất thân từ Shikoku. Ông đến định cư tại vùng này. Ở đây tôi được sinh ra, nhưng ông qua đời lúc tôi hãy còn bé, để lại một mình mẹ nuôi tôi khôn lớn. Theo bà kể lại thì hồi thơ ấu tôi là một trẻ hư hỏng, làm đầu têu bọn trẻ phá làng phá xóm. Nhưng mẹ tôi kể, vào lúc chỉ mới chừng 2-3 tuổi, tôi đã sợ chết. Mỗi khi tôi khóc mà có người nào làm bộ như chết, hoặc bảo tôi có người nào chết, thì tôi nín khóc ngay, và lại còn chấm dứt bất cứ trò nghịch phá nào nếu gặp lúc tôi đang chơi nghịch. Dần dà tôi lớn lên. Khi tôi còn niên thiếu, đạo Khổng đang thịnh hành, mẹ tôi gửi tôi đến một ông thầy bắt tôi học thuộc lòng sách Đại Học. Nhưng khi đọc câu Đại Học Chi Đạo tại Minh Minh Đức, cái học lớn lao là phải làm sáng cái đức sáng, tôi không thể hiểu đức sáng là cái gì. Hết sức hoài nghi, tôi thắc mắc về nó một thời gian. Có lần tôi đến hỏi một vài nhà nho, đức sáng là thứ gì? Hãy nói cho tôi biết đức sáng là cái gì đã. Nhưng không ai biết để trả lời tôi. Nhưng một hôm có người bảo tôi, những điều khó như thế chỉ có các thiền sư mới hiểu nổi. Hãy đi mà hỏi các vị ấy. Dù chúng tôi có thể đọc vanh vách chữ nghĩa trong các cổ thư Trung Hoa, nhưng khi hỏi đến đức sáng là cái gì, chúng tôi cũng chịu không hiểu được. Ồ, thì ra sự thể là như vậy. Tôi than thầm thấy mình vẫn còn ở mãi trong u tối. Vì trong vùng lân cận chẳng có vị thiền sư nào nên tôi không có dịp hỏi ai. Tuy thế, tôi liền lập chí thế nào mình cũng phải tìm ra ý nghĩa của đức sáng và sẽ nói cho mẹ già nghe trước khi bà nhắm mắt. Mặc dù chưa hiểu được điều ấy, tôi cũng đã mong mỏi trước hết sẽ nói cho mẹ nghe, vì bà đã già, có thể chết bất cứ lúc nào. Với hy vọng giải quyết nghi vấn về đức sáng, tôi đi lang thang khắp nơi một cách vô vọng, tìm kiếm khắp chỗ. Bất cứ nơi nào mà tôi nghe nói có một buổi thuyết pháp, nói chuyện, diễn thuyết, thì dù cách xa đến mấy tôi cũng vội vàng đi đến. Khi trở về nhà, tôi thường thuật lại cho mẹ những gì có ý nghĩa mà tôi đã nghe được. Nhưng thắc mắc của tôi về đức sáng vẫn chưa tìm ra giải đáp. Sau đó tôi quyết định đi đến viếng một thiền sư. Khi tôi hỏi ông về đức sáng, ông bảo, nếu cậu muốn hiểu thì hãy tỏ thiền đi, rồi sẽ hiểu đức sáng là gì. Kết quả là ngay sau đó tôi khởi sự tập tỏ thiền. Tôi đi vào trong núi, không ăn gì cả trong vòng 7 hay cả đến 10 ngày, tìm một đỉnh núi nhọn mà ngồi, vén áo để lưng trần dựa vào đá núi, cương quyết thiền định tới cùng dù có phải chết, không rời khỏi chỗ ấy cho đến khi cuối cùng tôi ngã vật xuống. Vì không có cách gì nhờ người mang thực phẩm đến, nên thường tôi không ăn gì cả trong nhiều ngày. Nhưng vì chỉ muốn một điều là giải đáp về đức sáng, nên tôi chẳng quản ngại ngất xỉu vì đói, và nhất định không để cho sự đói khát cản trở mình. Mặc dù vậy, tôi vẫn không thể giải quyết thắc mắc về đức sáng. Sau đó tôi trở về quê hương, dựng một cái chòi để nhập thất. Có những lúc hoàn toàn tập trung vào pháp niệm Phật, tôi ngồi suốt cả ngày đêm không đặt lưng xuống chiếu. Cứ thế tôi mò mẫm một cách vô vọng, nỗ lực mỗi ngày mà thắc mắc của tôi về đức sáng vẫn chưa được giải quyết. Không kể gì mạng sống, tôi hành thân hoại tệ đến độ da mông tôi bị rách nát, mà hậu quả là tôi chỉ có thể ngồi một cách hết sức đau đớn khó nhọc. Tuy nhiên, khi nhìn lại quãng đời ấy, tôi thấy lúc bấy giờ sức chịu đựng của tôi cũng khá, nên mặc dù đau đớn như vậy, tôi vẫn không chịu nằm nghỉ lấy một ngày. Vì da thịt sau mông bị lở loét, nên tôi phải lót một lớp giày giấy bổi để ngồi lên trên và thay hết lớp này đến lớp khác. Mặc dù vậy, máu vẫn không ngừng tuôn ra, và vì quá đau đớn, đôi khi tôi phải lót bông vải hay bất cứ gì ở phía dưới. Thế nhưng tôi vẫn có thể trải qua trọn một ngày đêm không đặt lưng nằm. Vì nỗ lực quá căng vào những năm ấy, cuối cùng tôi ngã bệnh nặng, vẫn chưa giải quyết được vấn đề đức sáng. Tôi phấn đấu với nó một thời gian, chịu đựng, gian khổ ê chề. Bệnh tôi càng ngày càng nặng, cơ thể gầy mòn. Mỗi khi ho đàm ra lại khạc ra từng cục máu tròn bằng ngón tay cái, đặt đến nỗi có khi nó bắn vào vách rồi lăn xuống. Khi ấy mọi người quan tâm đến tôi đều nói, nhất định không xong rồi, chú phải nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe. Bởi thế theo lời khuyên của họ, tôi rút về gian chòi, mướn một người tớ trại. Nhưng bệnh tình của tôi tới hồi nguy kịch. Suốt 7 ngày liền tôi không thể nào nuốt được một chút gì ngoài chút ít nước cháo lỏng. Do đó tôi nhận ra mình sắp chết. À ra thế, không còn gì có thể làm được nữa. Tôi tự nhủ. Nhưng không tiếc nuối gì ngoài ra là nghĩ mình sắp chết mà không hoàn tất được ước nguyện ấp ủ từ lâu. Ngay khi ấy, tôi có một cảm giác lạ lùng nơi cổ họng. Và khi khạc vào vách tường, tôi để ý thấy một viên tròn đông đặc màu đen như cái hột đào đang lăn xuống. Sau đó, tôi cảm thấy lồng ngực nhẹ nhõm một cách lạ lùng. Và đấy là cái lúc tôi chạm phải nó. Mọi sự đều tự giải quyết hoàn toàn ổn thỏa với bất sinh. Bấy lâu nay vì không nhận ra điều này nên tôi đã nỗ lực đến kiệt sức một cách vô dụng. Cuối cùng tôi mới thấy tôi đã lầm. Bây giờ cảm thấy tinh thần sảng khoái, tôi gọi người tớ nấu cháo ăn. Người đầy tớ của tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy tôi một kẻ sắp chết đã đòi ăn như vậy. Anh ta sung sướng la lên và vội vàng luống cuống đi nấu cháo. Vì hấp tấp nên anh ta đã dọn cho tôi ngay cháo còn sống. Xong tôi vẫn mặc kệ, ăn liền mấy bát đầy mà vẫn không sao cả. Sau đó tôi dần bình phục và sống cho đến ngày nay. Trong ngoặc, lúc ấy Ben K đã 68 tuổi, lời người dịch. Cuối cùng tôi đã thực hiện được ước mơ tôi hằng ấp ủ là san sẻ chân lý tôi đã chứng ngộ cho mẹ tôi trước khi bà qua đời. Từ khi tôi ngộ ra rằng mọi sự được thu xếp xong xả hoàn toàn nhờ cái bất sinh, không người nào trong xứ có thể phản bác tôi được. Nếu trong lúc tôi mò mẫm một cách vô vọng như thế mà có người nào đã giác ngộ nói cho tôi biết ngay từ đầu, như tôi đang nói cho quý vị hiện nay, thì có lẽ tôi đã khỏi uổng phí bao nhiêu phấn đấu vô ích. Nhưng vì hồi đó không tìm ra được một người nào như thế, nên tôi đã phải trải qua một thời gian dài khó nhọc phấn đấu vượt quá sức chịu đựng. Cũng vì thế mà đến bây giờ tôi vẫn còn là một kẻ ốm yếu, không thể ra gặp gỡ quý vị nhiều như tôi muốn. Khi đã trực ngộ được mọi sự đều được thu xếp ổn thỏa nhờ cái bất sinh, tôi mong muốn nói lên điều ấy với một người nào. Trong khi tôi hoang mang chưa biết ai là người tôi nên đi gặp, thì thầy tôi bảo, ở Mino có bậc thầy tên Gudo, nghe nói ông là người tốt. Có thể ông ta sẽ xác chứng cho kinh nghiệm của chú. Vậy chú nên đến trình bày với ông ta. Lời giải thích Gudo Tosoku 1579-1661 là một trong những bậc thầy thuộc tông Thiên Thai vào đầu thời đại Tokugawa. Ông cũng thuộc hệ phái Ampo, thầy của Benkei. Phái này sẽ phát xuất thiền sư nổi tiếng vào thế kỷ 18 là Hakuin Ikaku Bạch Ẩn 1685-1769. Lời người dịch. Hy vọng gặp được Gudo để trình bày sở chứng, tôi theo lời thầy khuyên và khởi hành đi Mino để gặp vị thiền sư. Nhưng khi tôi đến nơi thì ông đã đi Edo. Thế là tôi không gặp được ông và về sau cũng không có dịp nào để nói chuyện với ông cả. Sau khi đã lặn lội từ xa đến mà không đạt mục đích, tôi quyết định thay vì bỏ về sẽ đi viếng những thiền sư trong vùng ấy. Khi đến nơi họ, tôi tự giới thiệu tôi là một tu sĩ thiền từ Bensu đến với hy vọng duy nhất là thăm viếng và nhận được chỉ giáo của chư vị. Khi những vị thầy đã trình bày những lời giải của họ, tôi xin mạn phép được phát biểu. Tôi nói, tôi biết thật là không phải phép, nhưng xin chư vị thứ lỗi cho khi tôi nói điều này. Tôi không phải là không biết ơn về những lời giải của chư vị, nhưng tôi có cảm tưởng như là người ta chỉ gãi ngứa cho tôi ở ngoài giày, chưa đạt tới cái cốt tủy. Rất thành thực, những vị thầy ấy bảo tôi đúng như ông nói. Mặc dù mang tiếng làm thầy, chúng tôi chỉ có học thuộc lòng những danh từ trong kinh điển và ngữ lục để dạy lại người ta. Chúng tôi phải hổ thẹn mà nói rằng vì bản thân mình chưa thực chứng nên khi nói pháp, sự giảng dạy của chúng tôi quả thật chỉ như gãi ngứa ngoài giày, không làm ông thỏa mãn. Ông rất hiểu chúng tôi vậy, chắc ông không phải là người tầm thường. Thế là vì không tìm được ra người nào ấn chứng cho kinh nghiệm giác ngộ của tôi trở về nhà đóng cửa nhập thất. Trong khi quan sát nhu cầu mọi người và tìm phương cách trình bày điều tôi đã chứng để cứu giúp họ, Tôi nghe tin bậc thầy về thiền là Dosa từ Trung Quốc đã đến, đang ở Nagasaki. Theo lời chỉ giáo của thầy tôi đến ý kiến Dosa. Khi tôi trình bày chỗ ngõ của mình, ông tuyên bố: "Chú là người đã vượt qua sinh tử." Thế là chỉ khi đến nơi Dosa, cuối cùng tôi mới nhận được một chút xác nhận về sự chứng ngộ của mình. Vào thời ấy, thật khó mà tìm ra được người nào có thể xác chứng một cách chắc chắn kinh nghiệm của tôi, nên tôi gặp khá nhiều vất vả. Bởi thế cho nên, khi nghĩ lại tôi đã khổ đến thế nào, bây giờ tôi phải đi ra mỗi ngày như vậy để gặp tất cả quý vị. Mặc dù tôi đang đau ốm, nếu trong đây có người nào đã kinh nghiệm được sự giác ngộ, bất cứ là ai, thì lý do duy nhất mà tôi ra đây là để làm chứng cho vị ấy. Quý vị quả là rất may mắn, vì quý vị đã có một người có thể xác chứng cho kinh nghiệm giác ngộ của mình. Nên nếu ai trong đây đã giác ngộ hoặc nghĩ mình đã hiểu vấn đề, thì xin hãy bước ra và hãy nói lên nghe. Tôi sẵn sàng làm chứng. Tuy nhiên nếu chưa có ai hiểu, thì hãy lắng nghe tôi nói và hãy chứng ngộ cho rốt ráo. Chứng ngộ rốt ráo bằng cái bức sinh đang chiếu sáng một cách kỳ diệu đó chính là tâm Phật, là như thế này. Giả sử 10 triệu người đồng thanh tuyên bố con quả là con cọ, con quả đen không ai cần nhuộm, cũng như con cò trắng không cần ai tẩy. Đấy là điều chúng ta vẫn thấy biết như chuyện đương nhiên. Bởi vậy, dù cho không những 10 triệu người, mà tất cả mọi người trong nước đều đồng thanh tuyên bố con quả là cò, bạn vẫn không bị lừa bịp mà tuyệt đối vững tin nơi mình. Đó là ý nghĩa của sự chứng ngộ rốt ráo. Hãy chứng ngộ rốt ráo bằng cái gì bất sinh chính là tâm Phật. Tâm Phật thực sự là bất sinh và chiếu sáng kỳ diệu, và mọi sự được sắp đặt hoàn toàn ổn thỏa với cái bất sinh. Để cho dù có nghe bất cứ gì người ta cố nói với bạn, bạn cũng đừng để cho họ lừa bịp. Bạn sẽ không chấp nhận những si mê lầm lạc của người khác. Lúc tôi còn trẻ và khởi sự giảng giải giáo lý chân thực về bất sinh, không ai có khả năng hiểu được. Khi nghe tôi nói, người ta dường như nghĩ tôi là một thứ tín đồ tà giáo hay theo Kitô giáo. Vì vậy, họ sợ hãi không dám đến gần tôi. Nhưng dần dà họ nhận ra mình đã lầm và thấy những gì tôi giảng dạy đúng là chính pháp. Bây giờ, trái ngược với tình trạng lúc đầu không ai dám bén mảng đến gần, tôi lại bị khách khứa tràn ngập. Những người nôn nóng muốn gặp tôi, lắng nghe giáo lý tôi giảng. Họ theo tôi liên tục tới nỗi không để tôi yên dù chỉ một ngày. Đấy sự tình là thế. Trong 40 năm ở đây, thỉnh thoảng tôi giảng giáo lý chân thực về bất sinh cho mọi người, nên kết quả là vùng này đã sản xuất nhiều người khác hơn những giảng sư về đạo Phật. Bởi thế, với các bạn cũng vậy. Sao cho công khó của quý vị từ xa xôi đến sẽ được đền bù bằng cách khi trở về, quý vị đã hoàn toàn chứng ngộ pháp, thực chứng cái bất sinh một cách rốt ráo để đừng chuyển nó thành những vọng tưởng.